Phần tiếp theo của chương 3, cuộc trò chuyện giữa Châu Sư Trên và giáo sư Masu. Trong phần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 3 bước để trở thành người giàu có. Bước đầu tiên, xây dựng dự toán chi tiêu. Buổi nói chuyện giữa Châu Sư Trên và giáo sư Masu dần trở nên thẳng thắn. Haha, đây cũng chính là nội dung tiếp theo mà tôi sẽ nói với cậu. Để trả nợ, trước hết phải giảm chi tiêu. Chỉ nghĩ mà không làm thì không thể được. Đối với những người ngày hôm qua còn vui vẻ sung sướng sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng, hôm nay phải thắt lưng buộc bụng để sống qua ngày, thực sự là một việc rất khó thực hiện. Vì vậy chúng ta cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng một dự toán chi tiêu theo tháng cho gia đình. Dự toán chi tiêu theo tháng à? Thu nhập và chi tiêu của gia đình cũng chỉ có mấy mục, đếm trên đầu ngón tay, Châu Sư Trên quả thật không thể hiểu nổi tại sao lại phải lập dự toán chi tiêu theo tháng. Đúng vậy. Chúng ta chỉ lập dự toán theo tháng cho những khoản chi tiêu cần thiết, từ đó có thể bảo đảm được rằng các khoản chi của chúng ta sẽ nằm trong dự toán. Một dự toán tốt sẽ nhắc nhở chúng ta chi tiêu một cách hợp lý, xóa bỏ những ý tưởng chi tiêu tùy hứng. Mục đích của việc làm này là sử dụng đúng mục đích số tiền có hạn. Nhưng điều này cũng không thể dựa vào sức của một người, cách tốt nhất là hai vợ chồng cùng bàn bạc đưa ra dự toán của tháng tiếp theo, viết ra giấy và dán tờ giấy đó ở vị trí dễ thấy nhất. Xin hãy nhớ một điều, không cho phép thực hiện những khoản chi ngoài dự toán. Nhưng thưa thầy, lập ra dự toán, sau đó làm theo dự toán, chẳng phải là trở thành nô lệ cho đồng tiền hay sao? Cuộc sống bị bó buộc trong một cái khung như vậy, không cho phép bản thân được hưởng thụ niềm vui nào, cuộc sống như vậy có khác biệt gì so với cuộc sống nô lệ? Châu Sư Trên không thể lý giải nổi cuộc sống như vậy thì có ý nghĩa gì. Cậu luôn là người hiểu vấn đề, nhưng cậu nói như vậy khiến tôi rất thất vọng. Tôi hỏi cậu, dự toán là do ai lập ra? Đương nhiên là do em lập ra, và đó là kết quả sau khi thương lượng với vợ. Hành động theo những nguyên tắc mà bản thân mình đưa ra không thể gọi là cuộc sống nô lệ. Ngược lại, đó là một cuộc sống tự do thật sự. Thông qua việc lập dự toán chi tiêu theo tháng, mỗi một khoản chi đều được quy định bởi một khoản cụ thể. Điều này giống như việc đánh số cho các khoản tiền để chúng phải phục tùng theo mệnh lệnh của cậu. Như vậy, tiền sẽ hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của cậu mà không chạy lung tung. Chỉ có kiểm soát được tiền, cậu mới có thể làm chủ cuộc sống của mình. Bây giờ, cậu đã hiểu ý tôi rồi chứ? Dạ, em hiểu rồi ạ. Đúng là suy nghĩ của em quá đơn giản. Châu Sư Trên đồng ý với cách giải thích của giáo sư Masu. Không sao, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Biết thừa nhận bản thân gặp khó khăn trong vấn đề tài chính và quyết tâm thay đổi, điều đó mới quan trọng nhất. Lần trước cậu đã liệt kê ra được tình hình tài chính của mình, sau khi hiểu được thực lực tài chính của bản thân, tiếp theo đó phải xây dựng mục tiêu tài chính. Nhưng để làm được điều đó, việc trước tiên là phải xóa bỏ trở ngại lớn nhất cản trở việc đạt được mục tiêu. Các khoản nợ và dự toán chi tiêu chính là bước cụ thể hóa để hoàn thành mục tiêu tài chính. Nhưng thưa thầy, em luôn cảm thấy không biết phải làm thế nào. Các khoản chi của em từ trước tới nay đều không có kế hoạch, do từ trước tới nay Châu Sư Trên chưa từng lập dự toán cho các khoản chi tiêu của mình. Bây giờ đột nhiên phải lập dự toán chi tiêu theo tháng, anh cảm thấy đôi chút khó khăn. Cậu đừng làm phức tạp việc này. Dùng quyển sổ chi tiêu của gia đình hoặc phần mềm Excel lập ra các khoản chi tương đương với mức thu nhập của cậu, sau đó thực hiện nghiêm chỉnh theo các mục tiêu đã đề ra này. Giáo sư Masu cho biết, ông đã từng gặp rất nhiều người thành công trước đây đã từng thất bại chỉ vì một lý do là hàng năm họ đã dành quá nhiều thời gian vào việc tiêu tiền, nhưng lại không chịu bỏ ra mấy tiếng để suy nghĩ xem dùng tiền vào việc gì. Ông nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng trong việc quản lý tài chính. Có rất nhiều người, mỗi khi đề cập đến vấn đề tài chính, đều nghiêng về việc đem tiền của mình giao cho các công ty đầu tư có thể mang lại nguồn lợi lớn quản lý hộ. Nhưng có một điều quan trọng hơn so với đầu tư đó là, trước tiên chúng ta phải hình thành thói quen quản lý một cách hợp lý khoản tiền của mình. Có nghĩa là việc lập dự toán và thực hiện dự toán mới là cái tinh túy nhất của vấn đề quản lý tài chính. Nếu như thu nhập mỗi năm của cậu khoảng 200.000 nhân dân tệ, sau 40 năm làm việc, trong tay cậu đã có một khoản tiền khổng lồ là 8 triệu nhân dân tệ, đồng nghĩa với việc cậu có khả năng trở thành triệu phú. Hơn nữa, nếu như khoản tiền này được quản lý một cách hợp lý, 8 triệu nhân dân tệ này có thể tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Nhưng nếu như bây giờ cậu cứ tiêu tiền theo ý thích, phạm phải sai lầm của người khác, thì sau khi tiêu hết số tiền trên, cậu sẽ bước vào giai đoạn tuổi già không có nguồn kinh tế. Cậu sẽ trở thành một gã nghèo sát sơ, không một xu dính túi. Châu Sư Trên không dám tin rằng đời mình sẽ có 8 triệu nhân dân tệ, Và điều càng làm anh ngạc nhiên là số tiền này nếu quản lý một cách hợp lý có thể còn tăng lên mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Thưa giáo sư, làm thế nào mới có thể quản lý tốt số tiền này? Đương nhiên, em sẽ làm theo những gì giáo sư hướng dẫn. Hôm nay, sau khi về nhà, em sẽ lập dự toán chi tiêu theo tháng. Nhưng chỉ dựa vào nó có thể làm được tất cả không ạ? Nếu như muốn làm giàu, phải chăng vẫn còn có cách đặc biệt khác? Chô Su Chen có đôi chút nghi hoặc. Anh rướn người sát vào giáo sư Masu. Ai cũng muốn biết làm thế nào để nhanh chóng làm giàu, nhưng thực tế không có cách nào cả. Nhưng để trở thành người có tiền, bắt buộc phải tuân theo nguyên tắc, chi ít hơn thu. Không được có cuộc sống nợ nần. Sau khi lập xong dự toán, cho dù phải thắt lưng buộc bụng cũng không được làm chi. Dùng số tiền dôi ra của mỗi tháng để tiết kiệm hoặc đầu tư chính là một cách làm giàu. Đương nhiên, làm giàu còn có nhiều cách khác. Nhưng các cách đó không hiệu quả và đơn giản bằng việc quản lý hợp lý nguồn thu của mình. Thà rằng bắt tay vào làm ngay từ bây giờ, để từng bước tiến gần đến mục tiêu mà mình đề ra, còn hơn là ôm giấc mộng trúng xổ số. Nghe thầy nói như vậy, em hoàn toàn tin tưởng vào việc tiết kiệm có thể làm giàu. Chu Su Chen gật gù nói. Thật vậy sao? Tôi hỏi cậu một câu nữa. Bây giờ cậu có bao nhiêu thẻ tín dụng? Hình như em có 5 cái ạ, nhưng còn có mấy cái dường như không đụng đến, em để trong ngăn kéo. Vậy thì hôm nay, sau khi về nhà, cậu hãy hủy hết những chiếc thẻ tín dụng đó, dùng kéo cắt nát đi, đương nhiên là cả thẻ tín dụng của vợ cậu nữa. Chu Su Chen hết sức ngạc nhiên, cậu hoàn toàn có thể hiểu được ý đồ của giáo sư khi không muốn cho cậu sử dụng thẻ tín dụng nữa. Nhưng nghĩ đến có lúc trong người không đủ tiền, liệu có nên giữ lại một hai cái dùng trong những việc cần thiết? Chu Su Chen đã nói ra suy nghĩ đó của mình. Trước khi có được quyền chủ động về tiền, cậu tuyệt đối không được có những suy nghĩ nhu nhược như vậy. Bởi lẽ, tình hình tài chính của cậu bây giờ rất tồi tệ. Nếu thật sự không tiện cầm theo tiền mặt, có thể sử dụng thẻ ATM để chỉ có thể rút tiền trong tài khoản ngân hàng. Bây giờ, cậu đang ở trong tình trạng một sống một còn với các khoản nợ. Trước khi có thể kiểm soát được các khoản nợ của mình, tuyệt đối không được dùng thẻ tín dụng. Phải nhớ rằng, không quyết đoán trong những hành động cụ thể sẽ không thể có bất kỳ hiệu quả nào. Cậu có dám đảm bảo là mình sẽ làm được điều này hay không? Vậy em sẽ cố gắng hết sức ạ. Nhưng thưa thầy, tuy miễn cưỡng đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng phải giữ lại một cái thẻ tín dụng. Do đó, anh lại bắt đầu thuyết phục giáo sư Masu. Nhưng không được, thưa thầy. Em chợt nghĩ đến nếu như người nhà em bị ốm cần phải dùng đến tiền thì làm thế nào? Nếu như hủy hết các thẻ tín dụng, khoản tiền dư thừa hàng tháng dùng vào việc trả nợ, em phải làm thế nào để xử lý những việc đột xuất như vậy? Đề phòng những việc đó, em có thể giữ lại một chiếc thẻ tín dụng được không ạ? Giáo sư Masu cho rằng suy nghĩ chuẩn bị tiền cho những việc đột xuất rất tốt, nhưng không đồng tình với việc sử dụng thẻ tín dụng để giải quyết những việc đột xuất. Thôi được, giống như cậu nói. Cuộc sống của chúng ta đâu đâu cũng tồn tại những biến số không thể dự đoán trước, do vậy, khi trả nợ phải sử dụng một vài bí quyết. Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết nguyên tắc 70-30 trong việc thanh toán các khoản nợ. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi bước thứ 2, nguyên tắc trả nợ 70-30. 70-30 chỉ là 70% thu nhập dùng cho những chi tiêu hàng ngày. 30% còn lại dùng cho việc trả nợ, có phải không ạ? Cậu sai rồi, 70-30 không phải chỉ là toàn bộ thu nhập, mà chỉ là số tiền còn dư ra của mỗi tháng. Ví dụ, thu nhập của một gia đình nào đó là 20.000 nhân dân tệ. Thông qua việc lập dự toán phát hiện ra rằng không thể tiết kiệm được, khoản chi hàng tháng nhất định phải là con số 15.000 nhân dân tệ. Như vậy, số tiền còn lại sẽ là 5.000 nhân dân tệ. Tiếp theo, lại đem số tiền 5.000 nhân dân tệ đó chia theo tỷ lệ 70-30. 3.500 nhân dân tệ dành cho việc trả nợ, 1.500 nhân dân tệ còn lại để tiết kiệm. Nhưng nếu như dành cả 5.000 nhân dân tệ để trả nợ, chẳng phải sẽ nhanh chóng trả hết nợ hay sao ạ? Chu Su Chen hỏi lại, dường như anh vẫn chưa thực sự hiểu vấn đề lắm. Cậu nghĩ như vậy tôi cũng không lấy làm lạ. Trên thực tế có rất nhiều người làm như vậy. Nhưng do khoản chi bị kiểm soát nghiêm ngặt, số tiền dôi ra hàng tháng cũng được dành để trả nợ hết. Điều đó có nghĩa là một tháng cậu sẽ không có một đồng nào cả. Nếu mấy tháng liền đều như vậy, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Số tiền kiếm được lập tức dùng để trả nợ. Lúc đó chắc chắn cậu sẽ đặt câu hỏi, mình sống vì điều gì? Từ đó dần dần mất đi hứng thú trong công việc hàng ngày. Nếu lúc đó đột nhiên nảy sinh vấn đề mà cậu đã từng đề cập đến, ví dụ trong nhà có người cần phải phẫu thuật và cần một khoản tiền lớn, nếu vậy đành phải lựa chọn cách vay tiền qua thẻ tín dụng hoặc vay tiền người khác. Đến lúc đó, tất cả những nỗ lực trước kia của cậu đều đổ xuống sông, xuống biển. Thầy nói rất đúng ạ, nhưng mỗi tháng chỉ dành khoảng 30% khoản tiền vô ra để tiết kiệm đều có thể giải quyết được vấn đề không ạ? Số tiền này chính là tiền gốc. Số tiền gốc tăng lên theo thời gian, niềm tin của cậu cũng sẽ dần phục hồi. Niềm tin này sẽ giúp cho cậu có đủ năng lực chèo lái con thuyền tài chính của mình và sẽ càng mạnh lên. 70% dùng cho việc trả nợ sẽ khiến cho các khoản nợ ngày càng ít đi. 30% dùng cho việc tiết kiệm sẽ làm cho số tiền gốc ngày càng tăng lên. Cứ như vậy, dòng tuần hoàn xấu gây ra bởi nợ nần sẽ bị chặt đứt, tình hình tài chính sẽ dần đi vào quỹ đạo. Bước thứ 3. Điều chỉnh triệt để cơ cấu. Cho Su Chen lắng nghe từng lời nói của giáo sư Masu. Anh cảm thấy phía trước mình đã xuất hiện ánh sáng của niềm hy vọng. Bây giờ phải xem xét một vấn đề là đến bao giờ cậu có thể trả hết các khoản nợ. Cho Su Chen cũng rất nóng lòng được biết câu trả lời. Anh thay đổi tư thế ngồi, chăm chú nhìn vào bảng thống kê của giáo sư. Trong các khoản nợ của cậu, khoản nợ ngân hàng dùng vào việc đầu tư cổ phiếu có thể giải quyết bằng cách bán hết những cổ phiếu đó đi. Còn các khoản nợ khác trong bảng này, nếu như thông qua dự toán có thể đảm bảo mỗi tháng dành ra 3.500 nhân dân tệ trong số tiền vô ra hàng tháng để trả nợ, cậu nên bắt đầu từ những khoản nợ nhỏ. Sao lại thế được à? Tại sao lại không bắt đầu từ những khoản nợ có lãi suất nhiều à? Cho Su Chen hơi ngạc nhiên, bởi nếu theo suy nghĩ của người bình thường, để tránh phải trả lãi suất, nên ưu tiên trả trước những khoản nợ đẻ ra nhiều lãi suất. Phân tích từ góc độ lý tính, trước tiên phải trả những khoản nợ đẻ ra nhiều lãi suất là chính xác. Nhưng đứng từ góc độ hiện thực, coi các khoản nợ nhỏ là điểm đột phá mới là một bí quyết để trả hết các khoản nợ trong thời gian ngắn nhất. Ồ, Cho Su Chen gật gù dưới lời giải thích của giáo sư Masu. Chúng ta hãy cùng làm một phép tính nhé. Thông qua dự toán, chúng ta đảm bảo dành 3.500 nhân dân tệ để trả nợ, cộng với 1.425 nhân dân tệ dùng để trả góp khoản vay thẻ tín dụng mỗi tháng. Như vậy, mỗi tháng chúng ta có 4.925 nhân dân tệ để trả các khoản nợ thứ nhất, khoản nợ thẻ tín dụng. Trong khoảng 4 tháng chúng ta sẽ trả hết số nợ này. Tiếp theo đó, chúng ta lại dùng 4.925 nhân dân tệ cộng với số tiền phải trả góp hàng tháng mua ô tô là 1.925 nhân dân tệ, tổng cộng là 6.850 nhân dân tệ để giải quyết khoản nợ thứ hai. Khoản tiền vay còn lại dùng để trả góp tiền mua ô tô và sau 8 tháng cậu sẽ trả hết khoản tiền này. Trong một năm, cậu có thể trả hết tất cả các khoản nợ trừ khoản nợ mua nhà. Trước đó, chúng ta cũng đã từng nhắc đến mỗi tháng số tiền cả lãi lẫn gốc để trả tiền vay đặt cọc mua nhà lên đến 10.000 nhân dân tệ. Đây là một gánh nặng rất lớn đối với thu nhập của cậu. Vì vậy, chúng ta tạm thời không động đến khoản tiền 500.000 nhân dân tệ. Trước tiên, phải trả khoản nợ 500.000 nhân dân tệ. 6.850 nhân dân tệ cộng với 5.000 nhân dân tệ tiền trả mỗi tháng trong tổng số 500.000 nhân dân tệ. Với 11.850 nhân dân tệ, trong vòng 42 tháng, cậu có thể trả cả lãi lẫn gốc số tiền 500.000 nhân dân tệ đó. Thời gian trả nợ tiền mua nhà là 20 năm. Nếu như cậu quyết tâm trả hết nợ trong thời gian nhanh nhất, trong vòng 3 năm rưỡi, cậu sẽ trả được hết một nửa số tiền vay mua nhà. Trong thời gian 5 năm thực hiện kế hoạch trả nợ, tất cả các khoản nợ không kể đến một nửa khoản tiền vay mua nhà còn lại đã được trả hết. Ngoài ra, mỗi tháng còn có một khoản tiền nhàn rỗi là 11.850 nhân dân tệ dùng để đầu tư vào việc khác. Cậu hãy nhớ kỹ điều này. Nếu như 5 năm sau, cậu dùng số tiền 11.850 nhân dân tệ này đầu tư vào quỹ tương hỗ, với lãi suất hàng năm là 10%, cậu có biết 20 năm sau, số tiền dành để dưỡng già của cậu là bao nhiêu không? Không nên nghi ngờ vào thính giác của mình, cậu đã có một khoản tiền là 8 triệu nhân dân tệ. Quả là một cách tính thần kỳ, Cho Su Chen gật gù tán thưởng, nhưng trong giây lát lại trở nên rầu rĩ, anh tiếp tục hỏi giáo sư Masu. Thưa thầy, em tính nhẩm các khoản chi của mình, mỗi tháng gần như không để dành được khoản nào cả. Cho dù em có thắt lưng buộc bụng, em rằng nguyên tắc 70-30 của thầy không phù hợp với em phải làm sao ạ? Đây chính là do các món nợ quá nhiều gây ra, lúc này cậu bắt buộc phải điều chỉnh lại cơ cấu tài chính của gia đình cậu. Điều này giống với việc điều chỉnh cơ cấu mà rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã làm trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế châu Á. Cậu bắt buộc phải xử lý hết những khoản tài sản không cần thiết và không có hiệu quả đối với cậu và gia đình cậu, sau đó dùng khoản thu nhập có được trả các món nợ. Vậy sao, xử lý hết các tài sản đó? Như vậy là thế nào, thưa thầy? Cách xử lý hết tài sản khiến Cho Soo-jeon cảm thấy rất mơ hồ. Ví dụ, thay đổi nhà ở và xe ô tô mà cậu đang có hiện nay để phù hợp hơn với thực lực tài chính của cậu. Như vậy, số tiền dư ra có thể trả một khoản nợ rất lớn. Khoản nợ và số lãi phải trả hàng tháng cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy hiện nay cậu đang ở một căn nhà rất rộng, đi xe đẹp, nhưng cậu lại là nô lệ của đồng tiền. Chi bằng bây giờ cậu hãy trở thành chủ nhân của đồng tiền, đợi sau này khi đã có thực lực kinh tế sẽ lại đi mua nhà to và xe đẹp. Còn có một điểm rất quan trọng, đó là phải gia tăng thu nhập cơ bản của cậu. Có lẽ cậu sẽ vì sĩ diện mà không muốn làm như vậy, nhưng với thu nhập hiện nay của cậu, số tiền tiết kiệm được sẽ không đủ để trả nợ. Vì vậy, rất cần phải tận dụng thời gian ngoài giờ làm để tăng thêm thu nhập của mình. Tôi nghĩ tôi đã giải thích rõ ràng rồi chứ. Dạ vâng, rất cảm ơn thầy. Thực lòng mà nói, em hiểu rất rõ cuộc sống sau này sẽ hết sức khó khăn, nhưng em sẽ không lùi bước. Để có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, em nhất định sẽ kiên trì. Khi bản thân không còn nghĩ ngợi đến nhà to và xe đẹp nữa, Cho Soo-jeon cảm thấy thực tế hơn rất nhiều. Anh cũng nhận thấy phải tự tin để giải quyết tất cả những việc trước mắt. À, cậu có bảo hiểm y tế và bảo hiểm tài sản không? Trong lúc cất máy tính xách tay, giáo sư Masu đột nhiên đưa ra câu hỏi này. Dạ, những thứ đó em đều không có ạ. Sức khỏe của em hiện giờ vẫn tốt, mấy năm nữa chắc cũng không có bệnh tật gì. Bọn trẻ thì còn nhỏ, chưa đến lúc phải lo lắng về vấn đề sức khỏe. Vợ em cũng nói ăn tốt ngủ tốt là liều thuốc bổ, nên chúng em thấy rằng không cần phải tốn tiền vào việc mua bảo hiểm y tế. Nói thẳng ra, nếu không được lợi gì từ bảo hiểm y tế thì tội gì phải tốn tiền vào việc đó ạ? À, tiết tiền vào bảo hiểm tôi có thể hiểu được. Nhưng ai có thể bảo đảm được rằng những gì mà anh bạn Song Hoo-jeon của cậu gặp phải, cậu sẽ không gặp phải. Trong gia đình, nếu như có người lâm bệnh nặng, nếu không có bảo hiểm, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nếu như trong quá trình trả nợ, cậu gặp phải việc này, có thể sẽ phải gánh thêm nợ đấy. Nghe giáo sư nói vậy, Cho Soo-jeon lại mất niềm tin. Giả dụ anh đã thắt lưng buộc bụng và đưa được tình hình tài chính trở về quỹ đạo. Nếu như bệnh tật hiểm nghèo xảy ra, sẽ giống như một hòn đá lớn rơi trúng đầu anh và ném anh xuống 18 tầng địa ngục. Đúng là như vậy, kể từ khi gặp lại Song Hoo-jeon, em vẫn chưa hết bàng hoàng. Em sẽ về bàn với vợ, chắc chắn phải mua bảo hiểm y tế. Trước khi quyết định mua bảo hiểm, cậu phải tìm hiểu rõ hơn về nó. Nhưng tôi có thể nói trước cho cậu, cái gọi là bảo hiểm chính là khoản tiền bảo đảm dùng để lo cho những việc xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta hãy tranh thủ khi còn trẻ kịp thời dùng một khoản tiền nhỏ mua bảo hiểm để có thể giải quyết việc lớn xảy ra sau này. Hãy dành 5% đến 8% tổng thu nhập để đầu tư cho các loại bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm bệnh tật, bảo hiểm trọn đời. Có những loại bảo hiểm này, cho dù là bệnh tật hay tai nạn, cũng đều rất khó có thể lấy đi hạnh phúc của cậu và gia đình cậu. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn 3 bước để trở thành người giàu có. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi nội dung của chương 3. Sau khi trở về nhà, ngồi bên bàn ăn, nhưng Cho Soo-jeon lại không dùng cơm cùng cả nhà. Anh mỉm cười nhìn vợ đang gỡ xương cá cho con. Sao vậy? Trên mặt em có gì à? Khó khăn lắm, khuôn mặt cao có suốt ngày nay của Cho Soo-jeon mới mở nụ cười. Anh đã làm cho em vất vả suốt mấy năm nay. Anh hôm nay làm sao vậy? Suốt mấy ngày nay trông anh rầu rĩ, em còn lo cho anh. Anh muốn bàn với em một chuyện. Cho Soo-jeon nói cho vợ biết họ đang gặp rắc rối về tài chính và cả việc anh tìm gặp giáo sư Masu để nhờ giúp đỡ. Theo giáo sư Masu, chúng ta phải căn cứ vào tình hình tài chính hiện nay để đổi sang một căn hộ có diện tích nhỏ hơn. Đồng thời cũng đổi sang dùng chiếc xe nhỏ hơn. Điều này chắc chắn sẽ gây ra một số bất lợi cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng chỉ còn cách đó, vì chúng ta rất khó có thể có cách nào khác để vượt qua khủng hoảng tài chính lần này. Gượng chút, ý anh là chúng ta sẽ phải bán căn nhà này. Vợ Cho Soo-jeon kinh ngạc vì ý nghĩ của anh. Căn nhà này mua sau khi họ kết hôn, do vậy vợ anh có tình cảm đặc biệt với nó là điều không tránh khỏi. Nhưng anh đoán, sau khi suy xét kỹ càng, chắc chắn cô ấy sẽ ủng hộ quyết định của anh. Anh đã chẳng nói rõ rồi đó sao? Tình hình hiện nay của chúng ta không thể tiếp tục sống trong căn nhà như thế này. Cũng giống như em, chẳng lẽ anh sẽ vui khi bán ngôi nhà của mình ư? Nhưng em thử nghĩ xem, mỗi tháng vợ chồng mình phải bỏ ra bao nhiêu tiền để trả lãi suất ngân hàng. Anh nghĩ rằng, sau khi hiểu rõ, chắc chắn em sẽ đồng ý với ý kiến của anh. Chu Su Chen nhìn thẳng vào mắt vợ và nói chắc như đinh đóng cột. Kể từ bây giờ, em sẽ tiết kiệm hơn, sẽ làm theo anh nói. Bắt đầu từ bây giờ, không sử dụng thẻ tín dụng, lập dự toán chi tiêu theo tháng, như vậy là đủ rồi. Còn vấn đề đổi nhà anh nhất định phải suy nghĩ lại. Anh có biết hàng ngày tại sao em lại tiết kiệm từng đồng như vậy không? Đó là vì ngôi nhà này đấy. Anh còn nhớ 2 năm trước khi nhà mình chuyển đến đây không? Anh và bọn trẻ thích ngôi nhà đến thế nào? Em vẫn nhớ như in cái cảnh đó. Bà xã ơi, thật lòng mà nói, ngôi nhà này vẫn chưa phải là của chúng ta. Nó chỉ đứng dưới tên của vợ chồng mình mà thôi. Căn nhà này thực chất là của ngân hàng. Hơn một nửa tiền nhà là tiền của ngân hàng. Nhưng ngân hàng không cho không chúng ta, mỗi tháng anh đều bị họ trừ mất 5.000 nhân dân tệ từ tiền lương đấy. Càng nói, Chu Su Chen càng trở nên xúc động. Bọn trẻ thấy vậy, vội vàng trở về phòng mình, giọng của vợ anh mỗi lúc một to. Anh nói đúng, vợ chồng mình đã vay ngân hàng rất nhiều để mua căn nhà này, nhưng lương của anh cũng không phải luôn tăng đó sao? Tại sao lại phải lo lắng đến vậy? Nếu như giá nhà tăng đến một mức nhất định nào đó, cho dù phải trả lãi suất, nhưng rất có thể sẽ được hưởng khoản chênh lệch giá. Những người giàu lên nhờ bất động sản bây giờ chẳng phải là rất nhiều sao? Nghe vợ nói vậy, Chu Su Chen tức nghẹn giọng. Anh nhớ đến câu nói của giáo sư Masu. Người Hàn Quốc có tình cảm đặc biệt với ngôi nhà của mình. Lúc này đây, anh mới ý thức được rằng việc này không hề dễ giải quyết. Nếu như giá nhà không tăng như chúng ta mong muốn, chẳng phải cả đời này chúng ta sẽ cứ sống như hiện nay. Mỗi tháng lấy ra 5.000 nhân dân tệ để quyên tặng cho ngân hàng sao? Ban nãy anh cũng đã giải thích với em rồi, 5.000 nhân dân tệ này không phải là con số 5.000 nhân dân tệ đơn giản. Nếu chúng ta không phải bỏ ra 5.000 nhân dân tệ để trả lãi ngân hàng, mà dùng vào đầu tư, thì khoản tiền thu được không biết sẽ gấp hơn bao nhiêu lần số tiền 5.000 nhân dân tệ đó. Bị động để chờ đợi giá nhà tăng, chi bằng mình chủ động đầu tư thì hơn. Vợ anh nói cần phải có thời gian suy nghĩ thêm. Chu Su Chen cho rằng như vậy cũng tốt. Dù có nói thế nào, nếu như không được vợ đồng ý và cảm thông, tất cả kế hoạch đều sẽ dậm chân tại chỗ. 2 tuần trôi qua, nhưng vẫn không thấy vợ có phản hồi gì, Chu Su Chen có đôi chút lo lắng. 2 tuần lại đẻ ra bao nhiêu lãi đây? Thế là lại đi tôi 2.500 nhân dân tệ. Chu Su Chen mua một ít bánh kẹo cho bọn trẻ. Mệt mỏi trở về khu nhà mình ở, anh ngồi xuống chiếc ghế dài dưới sân. Tuy trời đã tối, nhưng trong khu chung cư vẫn còn rất nhiều trẻ con đang chơi trượt ba tinh, đạp xe và còn có rất nhiều cặp vợ chồng đang đi dạo sau bữa tối. Không được, dù có thế nào, tối nay cũng phải có kết luận cuối cùng, việc này không thể để thế được. Nhìn đồng hồ, anh định đứng dậy ra về, bỗng nhiên phát hiện phía trước tòa nhà 103 đang tập trung một vài người, anh liền lại gần để xem có chuyện gì. Ồ thật là lạ, tối thế này mà vẫn chuyển nhà à? Chắc là căn hộ số 1502, nhà hôn suất, nhà họ phải chuyển đi. Bởi lẽ, rất ít người chuyển nhà vào buổi tối, nên mọi người đứng trước xe tải bàn luận. Đúng rồi, hôn suất ở căn hộ 1502 chẳng phải là bạn của Chi-un đó sao? Chắc chắn Chi-un sẽ rất buồn. Vì trước khi ra khỏi nhà, chỉ xỏ dội đôi dép lê nên anh cảm nhận rõ cái xe lạnh của buổi tối mùa thu, anh vội rảo bước về nhà. Chi-un này! Nhà hiêu suốt chuyển nhà đấy, sao con không sang chào bạn? Vừa đến cửa, Chu Su Chen liền thông báo ngay cho cô con gái Chi-un. Ồ thật vậy sao? Em cũng không biết tại sao lại chuyển nhà vào giờ này kia chứ. Vợ anh đang sắp xếp lại chăn gối cho bọn trẻ ngạc nhiên hỏi. Chắc là không sai, họ đang chuyển đồ ra khỏi nhà. Thật đúng là, tại sao chuyển nhà lại không thông báo với em một câu nhỉ? Em và mẹ hiêu suốt còn rất thân thiết đấy. Vợ anh quyết định đi chào nhà Hyun Suk. Cô đưa cả Chi-un đi theo. Chưa đầy 30 phút sau đã thấy hai mẹ con về. Thái độ của vợ có phần khang khác. Cô không nói một lời nào mà đi thẳng vào phòng dỗ bọn trẻ ngủ. Chu Su Chen ngồi ngoài phòng khách xem TV. Sau khi bọn trẻ đã ngủ, vợ anh bưng một đĩa hoa quả đến ngồi cạnh anh. Em có điều gì không vui à? Căn hộ nhà Hyun Suk bị phát mãi rồi anh ạ. Bởi vì mấy tháng nay họ không trả được tiền ngân hàng. Ban đầu mẹ Hyun Suk còn ôm chút hy vọng, nhưng trong lần phát mãi thứ hai, căn nhà đã bị bán đi rồi. Châu Xu Trên đã hiểu tại sao giờ anh lại buồn như vậy. Bản thân gia đình anh mỗi tháng cũng phải trả 5.000 nhân dân tệ tiền vay ngân hàng. Do vậy, sự việc xảy ra hôm nay không còn là chuyện của nhà người khác nữa. Anh đã nói rồi mà, những khoản nợ vay vượt quá khả năng của mình sẽ mang già vào thân. Nói như vậy, chúng ta cũng phải bán căn hộ này đi và mua một căn hộ khác. Đúng vậy, trước khi chúng ta chưa rơi vào tình cảnh như họ, chúng ta sẽ trả hết 1 triệu nhân dân tệ tiền vay ngân hàng và dùng 500.000 nhân dân tệ mua một căn hộ khác. Như vậy, mỗi tháng chúng ta ít nhất có 5.000 nhân dân tệ để đầu tư. Khoản tiền này có thể dùng cho cả nhà, đương nhiên cũng có thể giống như hiện nay là gửi vào ngân hàng, tạm thời chưa dùng đến. Được thôi, cứ làm theo anh đi, nhưng có một điều kiện, bây giờ anh phải đi tàu điện ngầm đi làm. Anh cũng biết rõ tiền xăng mỗi tháng không phải là một khoản nhỏ. Đã quyết định phải tiết kiệm, việc này cũng phải làm được, anh thấy thế nào? Chu Su Chen hứa sau này nếu không có việc gì đặc biệt, anh sẽ đi làm bằng tàu điện ngầm, vợ anh cũng đã đồng ý với quyết định bán nhà. Tuy cả hai vợ chồng đã quyết định chuyển nhà, nhưng việc này liên quan đến rất nhiều việc khác. Căn hộ mới phải phù hợp với tình hình tài chính, vấn đề học hành của con cái và đi làm của người lớn đều phải nghĩ đến, cho dù là việc gì thì cũng mất khá nhiều sức lực. Sau bữa trưa, vừa uống cà phê, Châu Su Trên vừa tâm sự với các đồng nghiệp thân thiết về chuyện của mình. Đúng lúc đó chủ nhiệm Kim, một người khá am hiểu về đầu tư bất động sản bước vào phòng nghỉ. Sau khi nghe chuyện của Châu Su Trên, ông hứa sẽ giúp đỡ anh. Khi đang chuẩn bị uống cà phê, điện thoại của ông đổ dồn. Yushan sẽ làm khu đô thị mới, 750.000 nhân dân tệ là ok. Thông tin này đã khiến cho phòng nghỉ bỗng trở nên rộn ràng. Chủ nhiệm, nghe nói sắp có khu đô thị mới. Ở đâu? Ở đâu sắp mở khu đô thị mới? À, thông qua mấy người bạn, tôi biết được thông tin này. Căn cứ quân sự của quân Mỹ ở Yushan sắp chuyển đi. Việc di chuyển căn cứ quân sự và kiến trúc quá cũ kỹ ở trục đường Hang Giang, do đó mới có thông tin sắp mở khu đô thị mới ở đó. Tôi giờ đây cũng đang đau đầu nhức óc với những thông tin bất động sản kiểu này. Lúc thì thuế bất động sản tổng hợp, lúc thì lại thuế chuyển nhượng. Đầu tôi sắp nổ tung ra rồi. Chu Su Trên giỏng tai lên nghe. Mở khu đô thị mới có nghĩa là lợi nhuận đầu tư ở đấy có khả năng sẽ gấp mấy lần so với đầu tư vào các thị trường hiện tại. Nếu như bán căn nhà bây giờ, sau khi trả hết tiền ngân hàng, vẫn còn dư ra khoảng 550.000 nhân dân tệ. Cộng với số tiền thưởng sắp tới, dây thêm một ít tiền nữa là có thể đầu tư vào đây. Châu Su Trên nhờ chủ nhiệm Kim giới thiệu cho một công ty tư vấn đầu tư bất động sản. Hơn nữa, gia đình anh cũng đang cần phải tìm một căn hộ giá cả hợp lý. Và nếu thuận lợi, còn có thể đầu tư, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Lòng tham sẽ gây ra tai họa khó lường. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi xem Châu Su Trên có thực hiện được ý định của mình không nhé. Châu Su Trên gọi điện thoại cho công ty mà chủ nhiệm Kim giới thiệu. Công ty tư vấn bất động sản cho biết thời điểm này là cơ hội tuyệt vời để đầu tư bất động sản tại khu đô thị mới ở Yushan. Bây giờ có quá nhiều người quan tâm đến khu vực này. Ước tính 1-2 ngày nữa nhà ở đây sẽ bán hết veo. Nếu như anh có ý định mua nhà, tốt nhất là nhanh chóng nộp 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ tiền đặt cọc. Châu Su Trên suy nghĩ một lúc. Khoản tiền nhà còn lại cũng phải đợi đến lúc vào ở mới phải trả tiếp. Đến lúc đó, chỉ cần bán căn nhà hiện tại là có thể giải quyết vấn đề tài chính. Còn khoản tiền đặt cọc 2-30.000 nhân dân tệ cũng có thể vay ngân hàng, nên anh quyết định hẹn với công ty tư vấn bất động sản đi xem thực tế. Ông Châu, chẳng phải là ông cũng đang định chuyển nhà đó sao? Chi bằng ông chuyển đến đây luôn. Ông nhìn xem môi trường ở đây, 2 năm trước sau khi các ngôi nhà cũ bị dỡ bỏ và xây các khu biệt thự mới. Nếu như ông đã lựa chọn sống ở đây, đợi đến khi dự án khu đô thị mới khởi động, sẽ có thể kiếm được một khoản lớn, sau đó dùng số tiền này là có thể đổi sang một căn khác to hơn. Lợi như thế tại sao không đầu tư chứ? Nếu như dự án này thực hiện, nhà cửa trong khu dự án này chắc chắn rất sập sệ. Nhưng không giống như những gì Châu Su Trên nghĩ, những ngôi nhà này nhìn bề ngoài rất mới. Do vẫn chưa liên hệ với chủ nhà, nên Châu Su Trên đành đặt cọc trước cho công ty môi giới 30.000 nhân dân tệ. Đặt cọc xong, anh cảm thấy rất hãnh diện. Anh cho rằng vợ anh sẽ rất hài lòng với quyết định của mình. Bà xã ơi, chúng ta sắp gặp may rồi. Nghĩa là sao? Sau bữa tối, vợ anh ngồi gọt hoa quả, Châu Su Trên đã đem chuyện hôm nay kể lại cho vợ nghe. Trời ơi, một chuyện lớn như vậy mà anh không hề bàn bạc gì với em mà tự quyết định như vậy. Hơn nữa, đến giờ chúng ta vẫn chưa bán được nhà. Anh xin lỗi, nhưng quả thật đây là một cơ hội rất tốt. Cơ hội thì không chờ ai cả. lần sau sẽ tiếp tục thu 100.000 nhân dân tệ. Em cũng không phải lo lắng.
Đúng rồi, tuần sau anh sẽ được lĩnh tiền thưởng, mình dùng số tiền này để trả là được mà, không có gì phải lo lắng đâu.
Chẳng phải công ty anh đã yêu cầu các nhân viên phải trả nhà ở cho công ty rồi sao? Khi công ty đang gặp khó khăn, làm sao có thể phát tiền thưởng cho mọi người?
Đương nhiên, tiền thưởng lần này không phải ai cũng được như trước, chỉ có những bộ phận có thành tích xuất sắc mới được lĩnh. Lần này bộ phận của bọn anh đã được bình chọn vì có thành tích đột phá, mỗi người ít nhất cũng được 60.000 đến 70.000 nhân dân tệ.
Câu nói này của Châu Su Trên đã làm vợ anh yên tâm. Cô chuẩn bị ngày mai đến đó xem nhà.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng anh tranh thủ giờ nghỉ trưa đến trước căn biệt thự đã trả tiền đặt cọc.
Ngôi nhà này xem ra vẫn còn rất mới vì xây dựng được 2 năm nhưng không biết bên trong thế nào. Hôm qua anh vẫn chưa vào xem được vì chủ nhà không có ở nhà, do đó vẫn chưa liên hệ được.
Anh đúng thật là, đến ngay cả chủ nhà vẫn chưa gặp, cũng chưa hề xem bên trong ngôi nhà là thế nào mà đã ký hợp đồng.
Công ty bất động sản cho biết 1-2 ngày nữa các căn nhà ở đây sẽ bán hết. Em xem lúc đó phải làm thế nào, nên anh đã...
Chô Su Trên trách vợ chỉ luôn quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt.
Vì đã tới nơi nên hai vợ chồng muốn vào xem bên trong ngôi nhà, vợ anh bấm chuông.
Ai đó?
Chào bác, chúng tôi là người hôm qua đã ký hợp đồng mua căn nhà này, chúng tôi muốn vào xem bên trong ngôi nhà.
Cái gì?
Chủ nhà giận dữ nói họ không hề muốn bán nhà, tại sao lại mạo nhận hợp đồng mua bán nhà?
Gần đây, đều có tin dùng này sẽ mở dự án khu đô thị mới, do đó rất nhiều người bị lừa. Tại sao trước khi ký hợp đồng anh chị không tìm hiểu trước?
Chủ nhà từ chối không cho họ vào nhà, lạnh lùng đóng cửa lại.
Chu Su Trên ngồi phệt xuống đất. Vợ anh kiến nghị nhanh chóng đi tìm cái công ty tư vấn bất động sản đó. Cô kéo anh đi. Trên đường đi, họ liên tục gọi điện thoại cho người đã ký hợp đồng với Chu Su Trên hôm qua, nhưng đều không liên lạc được. Càng đến gần công ty, tim Chô Su Trên càng đập mạnh.
Khi nhìn thấy cảnh tượng giấy tờ vứt tung tóe trên sàn nhà và những chiếc bàn nằm chỏng chơ dưới đất hiện ra trước mắt, tất cả sự việc đã trở nên rõ ràng. Chô Su Trên oán hận mình ngu xuẩn. Trong có mấy ngày đã tự chui vào thòng lọng mà bọn lừa đảo giăng sẵn. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Đúng là tham quá hóa ngu.
Vợ anh nổi giận lôi đình, nhiếc móc Chô Su Trên hồ đồ. Đã đến nước này, anh biết không thể xoa dịu vợ trong chốc lát. Anh chỉ biết hứa với vợ về sau sẽ không bị lòng tham làm lóa mắt. Sẽ từng bước thực hiện ý tưởng tài chính của mình theo kiến nghị của giáo sư Masu. Hy vọng vợ có thể hiểu cho anh. Và anh cũng chỉ biết an ủi bản thân vì vẫn chưa bị mắc lừa thêm nhiều tiền hơn.
2 tuần sau, Chô Su Trên và vợ anh căn cứ vào tình hình tài chính mua một căn hộ rộng 73m². Tuy căn hộ này đã khá cũ, nhưng tìm được một căn nhà phù hợp là quá may mắn. Để tránh mắc phải sai lầm như lần trước, lần này họ yêu cầu đối phương sau khi xuất trình bản công chứng đăng ký kinh doanh và chứng minh thư của chủ nhà mới ký hợp đồng. Khi không còn áp lực của nợ nần, Chô Su Trên thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều và lấy được lại sự tự tin vốn có. Sau khi hoàn tất hợp đồng với công ty môi giới bất động sản, anh và vợ đứng ở lan can ngắm nhìn tổ ấm mới của mình.
Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Kể từ ngày hôm nay, phải kiên quyết thực hiện theo dự toán chi tiêu theo tháng. Chắc chắn sẽ có ngày giáng mây thấy mặt trời. Cố lên, Chô Su Trên.